Hội luận thứ 5 của VOA tiếng Việt cùng Quốc Phương và toàn ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ từ Washington DC xin kính chào quý vị khán thính giả. Thưa quý vị, Đảng Cộng sản Việt Nam cấp tập xử lý quan chức cấp cao trước thềm 2023 khép lại và điểm sự kiện nổi bật trong năm sẽ là chủ đề được các khách mời của cuộc hội luận thứ 5 hôm nay của chúng tôi đề cập và bình luận khi nhìn lại năm 2023 và hướng tới năm mới 2024. Tham gia chương trình, chúng tôi trân trọng giới thiệu sự tham gia của các khách mời: Tiến sĩ khoa học Nguyễn Quang Nga từ Hà Nội, luật sư Lê Quốc Quân từ Washington DC và nhà văn nhà báo Võ Thị Hảo từ Berlin. Trước hết, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình hôm nay. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả dành thời gian theo dõi cuộc hội luận này. Và câu hỏi đầu tiên, thưa các vị khách mời, trước khi cùng nhìn lại các sự kiện chính được lựa chọn trong năm 2023 đấy, thì quý vị có bình luận gì về các diễn biến mới đây khi mà Đảng Cộng sản Việt Nam và Ủy ban Kiểm tra Trung ương của Đảng này vừa xử lý thông qua cái việc gọi là xác định vi phạm của hàng loạt cán bộ cấp cao và trung cao đấy của Đảng và Nhà nước, trong đó có các trường hợp như là ông Trần Tuấn Anh, đương kim trưởng ban Kinh tế Trung ương, ông Trịnh Đình Dũng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, ông Mai Tiến Dũng, nguyên Bộ trưởng, chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, cùng nhiều quan chức khác được nhắc tên. Chúng tôi xin mời Tiến sĩ khoa học Nguyễn Quang Nga.
Đúng là trong những ngày gần đây thì dồn dập bắt một ông nguyên Ủy viên Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, ông Lê Đức Thọ, rồi bắt một ông Thứ trưởng Bộ Công Thương là ông Đỗ Thắng Hải, cũng vì vấn đề tức là gì, là dầu. Thế thì đến bây giờ hôm qua thì nêu một loạt những ông ở Bộ Công Thương cũ cũng liên quan đến vấn đề năng lượng, chủ yếu tức là vấn đề về điện, về quy hoạch điện, rồi điện mặt trời, điện gió, đã có những cái sai phạm nghiêm trọng. Và đặc biệt họ nói rằng cái này có thể gây thiệt hại rất là nhiều và lâu dài, nó đụng đến những cái vấn đề về quy hoạch. Và như anh Phương nói, tức là một ông ủy viên Bộ Chính trị, hai ông nguyên ủy viên Trung ương, bộ trưởng, rồi một lúc cán bộ của Bộ Công Thương, bên Điện lực, thì có thể thấy rằng cái chuyện mà tham nhũng như là thực sự là diễn đàn của VOA đã có nói nhiều lần rồi, và cũng nó chỉ chứng tỏ rằng như vậy là củi nhiều quá và đốt mãi không được, là bởi vì đốt được một thì nó sinh ra hai ba. Đấy là một cái vấn đề mà rất là nổi cộm ở trong cái mấy ngày vừa qua.
Vâng, chúng tôi xin mời nhà văn nhà báo Võ Thị Hảo từ Berlin.
Tôi thấy rằng việc mà bắt và khởi tố những người như là mọi người vừa nêu đó, thì tôi nghĩ rằng nằm trong sự chờ đợi của tôi cũng như là nhiều người khác. Bởi vì thực sự
xin lỗi nhà văn nhà báo, là đây là chưa phải là bắt và khởi tố ạ, mà đây là có các thông báo vừa ra như trên của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng ạ. Xin mời bà tiếp tục.
Vâng, tôi xin lỗi là tôi đã nói chưa chính xác. Vâng, thì cái việc mà đưa ra những người đã có những vi phạm ở trong ngành, trong Bộ Công Thương, trong ngành điện, ngành dầu khí và một số ngành khác, thì tôi nghĩ rằng đấy là nằm trong sự chờ đợi của tôi cũng như nhiều người khác. Thực sự ngành điện chúng ta thấy là trong năm 2023 đã tăng giá tới 2 lần, và liên tục những năm gần đây là tăng giá rất là nhiều. Và điều đó nó như một cái dạng gọi là làm cho người dân Việt Nam càng thêm khốn khổ và còng lưng gánh những cái đồng tiền do tăng giá một cách phi lý. Và thực sự họ đã làm những cái việc nó hết sức là vô lương tâm. Chẳng hạn như họ đã chặn cái việc đầu tư điện gió, làm cho bao nhiêu người đầu tư khốn khổ, đầu tư điện tái tạo, và để họ
vẫn tiếp tục độc quyền ngành điện thì tôi nghĩ cái đó không thể không liên quan đến những quan chức lớn ở trong Bộ Công Thương cũng như là ở trong Bộ Chính trị. Chỉ có điều là nếu mà xét cái mức độ mà vi phạm hiện nay của các quan chức Việt Nam ấy, thì hầu hết là hễ ai mà có vị trí là đều tham nhũng và tham nhũng rất càng ngày càng lớn. Tôi nghĩ rằng có một câu mà có thể ứng dụng trong trường hợp mà để chống tham nhũng Việt Nam, tức là thay quan, dân thì không thay, không thể thay, nhưng mà thay quan đi, thay hầu hết quan đi và thay đổi thể chế thì mới có thể chống được những cái sự bê bối, sự tham nhũng hiện nay.
Vâng, chúng tôi xin mời luật sư Lê Quốc Quân.
Tôi thì cũng rất là ý với ý kiến của Quang Nga về những diễn biến dồn dập mới xảy ra gần đây, có bắt đấy và cũng có cả những gọi là kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc kỷ luật đảng. Thì chắc chắn rồi, ít đó là kỷ luật, hình thức kỷ luật rồi, rồi nó sẽ dẫn đến những công việc bắt bớ tiếp theo nữa. Thì cái này là những diễn biến rất là dồn dập trong những dịp cuối năm này, và đồng ý ở cái chỗ là nó liên quan đến cái ngành năng lượng. Và liên quan ở đây ấy, thì nó có liên quan đến dầu, rồi liên quan đến điện gió, rồi liên quan đến các loại gọi là điện gió. Nhưng mà cái bắt nhiều này á, thì như chị Hảo có nói về việc rằng là phải thay quan. Thực ra thay quan thì cũng không thể, bởi vì có một cái lò họ đang đào tạo ra các vị quan đó như thế. Cái quy trình của con người ta lên được quan chức là như vậy. Người ta phải bỏ tiền ra, người ta cũng chạy, người ta cũng mua bán, rồi người ta phải quy hoạch, người ta theo không minh bạch, không công khai, thì rõ ràng là cái hệ thống quan chức nó được đào tạo như vậy. Cho nên nếu chỉ thay quan thì lại một lớp quan khác họ có thể lại ra lò như thế, và ra lò đó thì lại bắt đầu lại đưa vào củi mãi không được. Thì cái quan trọng nhất ở đây tôi nghĩ rằng là câu chuyện là của thể chế, câu chuyện là kiểm soát quyền lực, câu chuyện của nó rằng là toàn bộ cơ chế để đào tạo các con người và minh bạch hóa cái cơ chế, cái gọi là kiểm soát quyền lực. Nhưng cũng có lần chúng ta đã từng nghe nói rằng là phải nhốt quyền lực, bởi vì không có kiềm chế đối trọng, không có cái cơ chế để có thể rằng là có công khai của báo chí, thì rõ ràng là luôn luôn là chúng ta sẽ thấy cụi rất nhiều. Chuyện này chúng ta cũng nói nhiều rồi và như anh Quang Nga cũng đã nói. Nhưng riêng cá nhân tôi thì tôi nghĩ rằng cái vụ ông Trần Tuấn Anh này cũng vừa liên quan đến điện, đến hai người bị kỷ luật gần đây. Tôi thấy cái chuyện ví dụ như năm 2019 ấy, thì ông tôi cá nhân tôi thì không biết nhiều về ông, nhưng mà tôi rất bất bình về cái chuyện rằng là ông cái Bộ Công Thương lại là gửi công văn lên nói rằng là cần phải truy tố hay là cần phải xem xét những người xuyên tạc hoặc là đưa những thông tin về giá điện. Giá điện là một cái vấn đề rất quan trọng được tăng, mà nó tăng lên nó ảnh hưởng toàn bộ xã hội, thì các nhà báo đưa tin, và có một số người ta chỉ đưa tin tăng giá điện như thế người ta bất bình, đấy là vấn đề của xã hội. Nhưng mà Bộ Công Thương lại lên tiếng còn đề nghị rằng là phải truy tố rồi sẽ bắt giữ những cái người mà đưa những thông tin sai lệch cá nhân con người đó. Tôi thấy rằng là như vậy là họ không những là họ tham nhũng sai phạm, họ còn muốn che giấu cái chuyện đó bằng việc họ khống chế cái quyền lực của báo chí. Còn cái ông Trịnh Đình Dũng cũng là bị kỷ luật, và tôi cảm thấy rằng là có một cái quyết định của ông Trịnh Đình Dũng về việc xây dựng cái sân golf Đắk Đoa là ảnh hưởng đến môi trường, thì tôi cũng không biết nhiều, nhưng mà thông qua những cái quyết định đó mà cho phép xây dựng gọi là cái sân golf ở Đắk Đoa 174 hecta biến rừng đấy vào tháng 4 2021, là chỉ trước một thời gian rất ngắn trước đó, rất chỉ một thời gian sau rất rất ngắn sau đó là FLC, là Trịnh Văn Quyết bị bắt. Đấy, có nghĩa rằng là họ đã không nhìn nhận cái vấn đề cụ thể, hoặc là họ có quyền lợi ở trong đó, có tham nhũng trong những cái vấn đề như thế, mới biết được một cái doanh nghiệp sắp chết mà vẫn tiếp tục ký và biến rừng để trở thành một cái sân golf như vậy. Hai cá nhân đó thì tôi rất là mất cả, gọi là tôi chỉ nhìn thấy bên ngoài thì tôi đã thấy rằng là không được rồi, và đó là những cái củi sẽ được đưa vào lò thôi.
Và trong lúc chuẩn bị cái chương trình này thì chúng tôi có nhận được, đọc được ấy, một cái comment bình luận nhận định đấy từ trong công luận đấy và trên mạng đấy, thì họ có đặt vấn đề là không biết là riêng cái ban kinh tế trung ương nó là cái ban gì mà toàn thấy là hết trưởng ban rồi phó ban là toàn vào lò lên ra củi hay thế nào đó. Thì không biết là thật là nhanh thì các vị khách thấy thế nào ạ? Chúng tôi xin mời ông Nguyễn Quang Nga từ Hà Nội.
Thực ra Ban Kinh tế Trung ương nó là một cái ban hữu danh vô thực. Những người mà không biết xếp vào đâu thì người ta đưa vào đấy. Tuy là có cái vẻ là rất là kinh là hoạch định chính sách kinh tế cho Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhưng mà chúng ta thấy là tất cả những ông mà không biết là xếp vào đâu nữa thì để vào Ban Kinh tế Trung ương. Và có khi cái Ban Kinh tế Trung ương ấy là nó có đến 7-8 phó Ban Kinh tế Trung ương và nhiều ông phó. Thì ở đấy một ít thời gian rồi cũng lại bảo lò. Thì thực sự tức là gì? Là nó là một cái ban bệ mà cũng có những lúc cũng có những người, thí dụ như ông Nguyễn Tân Dũng chẳng hạn, ông ấy trước khi ông ấy làm thủ tướng thì phó thủ tướng thì ông ấy cũng là trưởng ban kinh tế trung ương, nhưng mà nó là luôn luôn là một cái ban để đệm cho một cái gì đấy, hoặc là đệm để lên, hoặc là đệm để ngồi sơi chơi nước, hoặc là để về vườn. Ví dụ tôi nghĩ là với ông Tuấn Anh chẳng hạn, ủy viên bộ chính trị trưởng ban, thì với cái gọi là gì là kỷ luật này mình chưa biết tức là về sau nó có tiếp thêm cái gì không, nhưng mà chắc chắn tức là nhìn là cái con đường gọi là chính trị của ông thì đến đây là chấm dứt, sẽ không có thể lên tiếp gì được nữa. Bởi vì như vậy thì những cái việc mà kỷ luật như này là nó cũng nằm trong một cái quá trình để chuẩn bị nhân sự cho cái đại hội tiếp 2 năm nữa. Và cái chỗ ban kinh tế thì nó là như vậy. Nhưng mà còn một cái điểm nổi cộm trong cái tuần vừa rồi là chuyện của ông Lê Bình Nhưỡng. Như mấy lần trước nhiều người cũng đã nói rồi, cái chuyện mà bảo ông ấy là chiếm đoạt tài sản cùng với anh Quân có một lần thì rất là vô lý. Và mọi người đều dự đoán là chắc chắn người ta sẽ tìm ra những cái tội đấy gì khác để rồi quy ông ấy vào. Thì bây giờ đúng là như thế, tức là Ủy ban Trung ương bây giờ đặt ra là như vậy, là gì, là ông ấy là nào là suy thoái đạo đức, rồi tự diễn biến, rồi này kia, và thậm chí tức là gì, lộ bí mật quốc gia nữa. Thế thì nó cũng hoàn toàn đúng với cái. Và bây giờ người ta không nhắc đến cái ông gọi là gì, đầu trộm đuôi cướp ở quê ông mà dính vào ông ban đầu nữa. Thế thì thực sự tức là gì, là những cái đấy là những cái mà dư luận về cơ bản là có thể đoán được là nó sẽ diễn tiến như thế nào. Thì đối với ở các cái cán bộ của Bộ Công Thương cũ, bây giờ mới là kỷ luật về đảng. Chưa biết là sau cái kỷ luật về đảng này thì có tiếp cái gì không nữa thì chúng ta phải chờ.
Vâng, cảm ơn tiến sĩ Phạm Nguyễn Quang Nga có nhắc trường hợp của ông Lưu Bình Nhưỡng. Nhưng mà có lẽ là lát nữa thì chúng ta sẽ quay lại cái khía cạnh đó. Nhưng mà quay trở lại tiếp cái câu chuyện mà có ý kiến nói về cái ban kinh tế Trung ương Đảng đấy. Vâng, thì cũng có người bình luận thêm rằng là nếu như mà đưa các vị đó vào đó để thành cái sân ga chờ, hoặc thậm chí là giải quyết khâu oai hoặc thế nào đó thì ai trả lương cho các vị đó. Thế chúng tôi lại xin nghe cái bình luận tiếp của các vị khách tiếp còn lại. Vâng, xin mời bà Võ Thị Hảo trước.
Ai trả lương? Tất nhiên là đấy là nước mắt của nhân dân rồi, và máu nữa. Đương nhiên, dân sẽ nghèo đi khi mà, và nhiều cháu bé sẽ không được đến trường, sẽ rất nhiều người phải ở trong những ngôi nhà rách nát, nhiều thế hệ tương lai bị triệt hạ, tương lai của họ, họ sẽ thất nghiệp bởi vì cái nền kinh tế đã bị hút máu, mà hút máu từ lưng, từ trái tim của nhân dân để mà trả cho những người có vị trí, có tiền bạc, có thể lạm dụng tín nhiệm, lạm dụng quyền lực để mà kiếm tiền vô hạn nếu họ còn tồn tại, và họ còn được
đứng trong một cái hệ thống cùng hùa nhau, cùng thỏa hiệp, cùng tham nhũng ngày càng lớn, thì trả lương đấy là chính là nước mắt và máu của nhân dân. Và Việt Nam đáng tiếc là rất nhiều những cái bàn bệ, những cái vị trí hữu danh mà hữu thực nhưng mà lại không có công dụng, thậm chí còn cản trở phát triển kinh tế xã hội.
Vâng, luật sư Lê Quốc Quân thì có gì bổ sung thêm hay không ạ?
Tôi thì anh hỏi về cái ban kiểm tra trung ương ấy, thì tôi nghĩ và tôi nói ngay đến cái vấn đề mà nhiều người cũng đã đề cập đến là vấn đề nhà nước song trùng. Tức là nhà nước thì sinh ra chỉ có nhà nước thôi, nhưng mà bên Việt Nam ấy, thì về cơ bản ấy, là nó cũng có hai nhà nước. Có một cái lõi của nhà nước, của chính của cái đảng ở ngay trong cái quốc gia. Thì ví dụ như chúng ta có ban đối ngoại thì gần như nó hoạt động như kiểu là Bộ Ngoại giao. Nó có một ban kinh tế trung ương, nó cũng thay gần như là liên quan đến cả ngân hàng, cả tài chính, cả Bộ Công Thương. Rồi nó có đặc biệt ở đây chúng ta đề cập đến cái ban kiểm tra trung ương. Cái ban kiểm tra trung ương này thì tôi nghĩ nó quyền lực nó rất là, nó vừa siêu việt, nó vừa rất là vô lý và nó chồng chéo. Như hồi nãy tôi nói về cơ cấu của nhà nước rồi ấy, thì ở đây ấy, là gần như họ bao luôn cả ban kiểm tra trung ương ấy, là bao luôn cả công tác của viện kiểm sát, của cả tòa án. Họ tiến hành, họ điều tra luôn, họ xem xét và họ ra kỷ luật. Và mỗi một cái câu chữ ở trong cái ban kiểm tra trung ương nó họ kết luận thôi, thì coi như rằng như anh Quang Hà nói là sự nghiệp hay là sinh mệnh chính trị của ông là tòi đấy. Đấy, thế thì cái này nó là trong đảng, và cái cơ chế quyền lực của đảng trong có một nhà nước, thì trong đó lại có một nhà nước tương ứng với các bộ của bên chính phủ, lại có các cái bộ của bên đảng, và bên đảng là một cái lõi ở bên trong, nó tập trung quyền lực cao độ. Và cái chuyện này ấy, là nó dẫn đến tập trung quyền lực cao ấy, thì rõ ràng là nó sẽ bị tha hóa cao hơn. Đấy. Ví dụ như chị Trần Thị Hảo nói lương của ai, thực sự ở đây là ta lại nói luôn, tức là đảng cũng trả lương cho chính đảng. Tôi đã từng một lần đi lên huyện Bắc Hà ở trên Lào Cai ấy, và người ta nói rằng là bên này là huyện ủy, biên chế của nó là phải 74 người, mà bên này là ủy ban nhân dân huyện thì chỉ 73 người thôi. Tôi hỏi tại sao, bảo biên chế bên đảng bao giờ nó cao hơn một vài người, hay anh nhìn cái kia tòa nhà của bên huyện ủy nó phải cao hơn tí hoặc là bằng. Cái ý thức đó nó đi sâu vào tận đến tận cấp huyện, cấp xã, thì chúng ta thấy là lương chi nhiều như thế, quyền lực lại tập trung nhỏ như vậy, thì nó càng tập trung quyền lực thì càng tha hóa và càng rất khó gỡ cho đất nước chúng ta trong dài hạn nếu không thay đổi.
Trở lại với diễn biến liên quan tới tiến sĩ Lưu Bình Nhưỡng, thì như quý vị đã biết đấy, thì ông Lưu Bình Nhưỡng là phó chủ nhiệm ban dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam và là nguyên đại biểu Quốc hội. Thì vừa rồi đấy thì đã có cái thông tin từ Ủy ban Kiểm tra Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam nói rằng là họ đảng đã khai trừ ông ra khỏi đảng đấy. Thì không biết quý vị có bình luận gì về cái việc này, không biết là ông Nguyễn Quang Hà có muốn bình luận gì thêm không ạ? Sau đó chúng tôi mời các vị khách khác.
Ông mời các vị khác đi.
Dạ vâng, thế là xin mời vị khách, mời từ Berlin nhà văn Võ Thị Hảo.
Cái kết luận vừa rồi của Ủy ban Trung ương ấy thì lại có tác dụng ngược, thưa quý vị. Bởi vì là trong cái kết luận này là nêu rõ này nha, tôi đọc để cho nói cho chính xác. Tức là đồng chí Lưu Bình Nhưỡng, nguyên phó trưởng ban dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Mọi người nghe có quen không, khi mà người ta kết tội các những người chính trực mà phản biện, bất đồng chính kiến, vi phạm quy định của đảng, pháp luật của nhà nước, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, lợi dụng chức vụ quyền hạn để trục lợi. Điều đặc biệt là vi phạm luật bảo vệ bí mật nhà nước, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan nhà nước. Thì ở đây mọi người thấy rất rõ, tức là đầu tiên thì gán để làm nhục ông Lưu Bình Nhưỡng thì nói rằng là cấu kết với cường quát xã hội đen mà lại đi xin lỗi. Tức là lại đi chiếm đoạt của vài cái người khai thác cát, nghe kỳ quá. Đấy, làm nhục ông ấy. Nhưng mà bây giờ sau 2 tháng, khoảng 2 tháng thì không đưa ra được một cái căn cứ nào để mà kết tội ông như là chấn lột các thứ. Thì bây giờ là rõ rồi nha, là tự diễn biến. Và vi phạm luật bảo vệ bí mật nhà nước thì điều này hoàn toàn sai. Bởi vì ông Lưu Bình Nhưỡng, ông ấy phát biểu tại Quốc hội nói về tình trạng oan sai do khâu điều tra các thứ của Bộ Công an và của ngành tòa án. Thì ông ấy dựa vào cái văn bản của viện báo cáo của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao. Và đấy là báo cáo, nó không phải là mang dấu mật, nó được công khai. Thế thì nếu mà trừng trị ông Lưu Bình Nhưỡng về cái tội là luật vi phạm luật bảo vệ bí mật nhà nước thì phải hỏi Viện Kiểm sát chứ. Cái Viện Kiểm sát họ công bố văn bản đấy mà lại không bị sao mà ông Lưu Bình Nhưỡng bị. Cho nên là rõ ràng qua đây là một sự gần như là thanh minh cho ông Lưu Bình Nhưỡng, trả lại sự trong sạch cho ông đấy. Và hơn nữa thì tôi nghĩ là khai trừ đảng ông Lưu Bình Nhưỡng thì tốt quá, bởi vì là vinh danh ông ấy, bởi vì một người trung thực như ông ấy, một người đã có những câu nổi tiếng trước Quốc hội là đấu tranh vì tức là đòi công lý thì phải rất là khó khăn, mất rất nhiều thời gian, mất mồ hôi, nước mắt và cả máu nữa. Thì bây giờ Lưu Bình Nhưỡng, ông ấy là làm đúng chức trách của ban dân nguyện của Quốc hội và ông ấy phải trả giá bằng mồ hôi nước mắt, và thậm chí ở trong tù nếu ông bị đánh thì là máu đó. Vâng, và ông ấy làm sao đứng được trong cái đội ngũ đảng viên mà lại câm lặng trước những cái nỗi đau của nhân dân? Làm sao đứng được trong cái đội ngũ đảng viên mà rất nhiều người tham nhũng, ăn trộm, ăn cướp của nhân dân? Nên đấy là một sự vinh danh. Theo tôi và nhiều người nghĩ như vậy đó.
Vâng, thế tiếp sau khi ý kiến trên quan điểm riêng vừa rồi của nhà văn Võ Thị Hảo thì luật sư Lê Quốc Quân có bình luận bổ sung thêm không ạ?
Tôi cũng muốn bổ sung một vài điều, và tôi vẫn tiếp tục giữ cái xưng hô của tôi, là tôi gọi là thầy Lưu Bình Nhưỡng, bởi vì vẫn là người thầy của tôi. Thì trước hết là có mấy vấn đề thông tin này. Rõ ràng là như hai vị khách mời đã nói rằng là đây là cái câu chuyện là chính trị, có động cơ chính trị rồi, và họ đã kết luận rõ ràng là về suy thoái tư tưởng đấy, về tự diễn biến thị trường hóa. Nhưng mà cái ý của anh Quang A hồi nãy có đề cập đến cái chuyện rằng là về vi phạm cái luật bí mật quốc gia ấy, thì cái điều này nó đã phát hiện ra ngay từ đầu ấy, là thực ra là thầy là bị bắt khẩn cấp, bị bắt ngay tại sân bay. Và tôi được tin ấy, tức là người ta quan tâm đến cái cặp tài liệu của thầy khi vừa về. Cho nên trong cặp tài liệu, với tư cách là một phó ban dân nguyện trung ương, thì sẽ có rất nhiều tài liệu, không chỉ là những cái điều mà thầy đã nói ra trước diễn đàn Quốc hội, mà chắc chắn có thể có những cái thông tin khác nữa của nhiều người dân oan hoặc của những người khác mà đã đưa đến cho thầy để nhờ thầy để trình bày đề đạt với chính phủ hoặc là chuyển các cái cơ quan khác để giải quyết. Thì cá nhân tôi thì tôi cũng có mấy cái thông tin, có cái thông tin tôi cũng nói thế này để biết thêm, tức là bản thân ấy thì họ bắt vì nói rằng là liên quan đến Cường Quắt ấy. Thì Cường Quắt thì cũng không phải là một cái gì đầu trộm đuôi cướp hoặc là cái gì ghê gớm đâu. Bản thân ông Cường này cùng với hai anh trai ấy, ở vùng đó là họ nuôi ngao, họ nuôi các cái con ngao ven biển ấy. Tất nhiên Cường cũng cái dạng là cũng cao bồi thôn, dân dưới hay gọi là cao bồi thôn, tức là cũng có nổi tiếng trong xã, trong làng thôi. Nhưng họ nuôi cao, thì nuôi ngao, thì những cái tàu mà hút cát ấy, để nó về nó đổ Quảng Ninh, là đổ các cái bãi bồi đắp ở Quảng Ninh các thứ, thì nó hút ven sông đấy, và ở Thái Bình thì nó làm chết con ngao, do nó biến đổi về mặt khí hậu, nó biến đổi về cái môi trường sống, nó chết ngao. Cho nên ấy, là Cường là lấy tiền và yêu cầu khởi kiện, rồi đầu tiên cũng kiện cáo, rồi cũng dọa, rồi cũng đề nạt và dùng các cái biện pháp là phải có lấy tiền. Thì liên quan đến thầy Nhưỡng thì thực ra là hai người độc lập lẫn nhau, nhưng vì thầy Nhưỡng lại là đi bộ đội, là bạn với bố của Cường đấy, cho nên ấy, là cũng là tình nghĩa, thực sự là cũng có tình nghĩa, thì Cường cũng có đến nhờ. Cường có đến nhờ những cái chuyện này chuyện nọ, rồi quan hệ, rồi tự Cường nó xưng lên thôi. Một con người bình thường nếu như mà công an nói rằng bao nhiêu tiền án tiền sự ấy đầu trộm đuôi cướp thì tự nhiên đầu trộm đuôi cướp, nhưng nếu cũng là một vài cái vi phạm đó mà công an nói không có việc gì thì lại là thấy trong sạch. Thì cá nhân ông Cường là như vậy, thì thầy Nhưỡng cũng là cái tình nghĩa với người bố của Cường này, là cùng hội cựu chiến binh, có đi lính với nhau, có biết nhau, thì cũng có gọi là như con cháu trong nhà, có coi là cháu, thì Cường nó tự nhận là con nuôi. Và có tặng hai cái cánh cửa thôi. Thì nó đến đó, thậm chí thầy có thể không biết những cái chuyện đấy, nhưng tặng hai cánh cửa thì người ta bắt cái căn cứ đó, người ta hạ nhục, người ta coi như để đi chấn lột hay là để đi cưỡng đoạt tài sản của người khác. Nhưng thực chất mình phải hiểu ở đây là nhiều sự thật bị che giấu và người ta muốn cố tình sâu sắc nhất vẫn là hướng đến cái chuyện chính trị, và người ta coi thầy Nhưỡng tức là không còn là người của họ nữa, đã tự diễn biến về tư tưởng rồi. Mà đối với tôi là đã đứng về lẽ công lý, đã đứng về phía nhân dân, đã đứng về phía sự thật. Và như thế là như chị Võ Thị Ảo nói là vinh danh thầy.
Vâng, cũng trong thời gian chuẩn bị chương trình như này thì chúng tôi có đọc được một số thông tin cũng ở trên truyền thông cũng như mạng xã hội liên quan một trường hợp khác. Ở đây chúng tôi xin chuyển sang một trường hợp khác, đó là trường hợp của ông Nguyễn Lân Thắng. Như quý vị đã biết ấy, thì kỹ sư Nguyễn Lân Thắng đó, thì mới đây thì có tin nói rằng là ông đã bị trong thời gian dài giam chung ở trong một cái khu vực giam với các cái gọi là thường phạm khác, và trong đó có những người mà theo cái trần thuật lại đấy của người thân gia đình nói rằng là những cái người đó là có cái dấu hiệu tâm lý không bình thường, và họ thường xuyên là gây ra những cái áp lực đối với ông Nguyễn Lân Thắng. Thì đây cũng là một cái một trong những cái sự kiện mà nhiều người người ta quan tâm, nhất là vào cuối năm, nếu như những cái thông tin trên là có cơ sở. Thì không biết qua cái việc đó, nếu chuyện đó là có thật thì cái điều đó nó có cái ý nghĩa gì hay không ạ? Chúng tôi xin họ được hỏi ông Nguyễn Quang Nga trước.
Cái việc mà họ tìm mọi cách để họ trấn áp, gây căng thẳng cho những tù nhân chính trị thì nó nhiều cách lắm. Chắc là anh Quân biết kỹ hơn rất là nhiều. Là bởi vì nghe được rất là nhiều chuyện. Tức là họ đưa vào cùng chung phòng với những người gọi là tội hình sự, đầu trộm đuôi cướp hoặc là ma túy, rồi dọa thế này dọa thế kia, mà cũng không biết chừng nữa thì là họ đưa vào rất là nhiều đặc tình nữa, tức là làm gây căng thẳng cho cái anh Lân Thắng chẳng hạn. Thế để anh ấy không thể chịu được, anh ấy làm một cái gì đấy hoặc là anh ấy hành xử nào đấy thì họ lại dùng cái đấy để họ trấn áp lại anh Thắng. Thì tôi nghĩ tức là những chuyện như thế là những chuyện mà tôi ý chí tôi nghe những người đã đi tù kể lại thì những chuyện đấy là những chuyện mà rất là phổ biến. Chắc là anh Quân đã có một thời gian rồi thì anh Quân có thể kể cho mọi người nghe cái kinh nghiệm trực tiếp của anh.
Vâng, xin mời luật sư Lê Quốc Quân, thật là ngắn gọn nếu có thể được. Vâng.
Đúng rồi, thì như Nguyễn Quang Nga nói thì có nhiều cách thôi. Và cá nhân tôi chỉ có một cái điều đơn giản là có một lần mà gặp một gái, thế rằng là mình cũng không nói chuyện gì cả, nhưng mà mình có một thằng nó đi rất sát, nó ghé tai vào thằng hình sự, nó bảo rằng là mày cẩn thận, tối tao xin cặp pha. Cặp pha là hai con mắt, nó chỉ nói thế thôi. Nhưng mà vì cần ít nói cho nên một câu nói nó có thể ám ảnh mãi. Mà từ đó nỗi sợ của tôi là bị người ta dùng một cái gì đó nó chọc vào mặt. Mà nó có những công cụ, chỉ có một câu đó thôi đã làm cho mình ám ảnh và rất nhiều đêm không ngủ được. Thế thì tôi nghĩ rằng là nó có rất nhiều biện pháp mà chúng ta, hay là nhiều cách. Tất nhiên mọi việc mà nó làm, tôi sự muốn nói câu gì, hành xử điều gì thì đều do quản giáo cả. Đấy, tất cả là đều có sự chỉ đạo. Ý của tôi.
Vâng, một diễn biến khác, đó là gần đây đấy, thì một nhà hoạt động trong xã hội dân sự Việt Nam là kỹ sư thạc sĩ Nguyễn Tiến Trung thì đã sang Cộng hòa Liên bang Đức để cư trú chính trị. Nếu có thể nói một cách ngắn gọn đấy, chia sẻ ngắn gọn thì không biết là bà Võ Thị Hảo thì có cái bình luận gì hay không về cái diễn biến đó.
Tôi chúc mừng anh Nguyễn Tiến Trung cũng như là rất nhiều bạn khác do đã dám lên tiếng về sự thật, dám phản biện lại những cái sai của chính quyền mà đã chịu đau khổ, chịu tù đầy. Và ở đây chúng ta có thể thấy hiện diện là luật sư Lê Quốc Quân là một trong những người đó. Tôi chúc mừng tất cả những người
như các bạn đã sống sót để thoát khỏi cái sự tù đày, sự tra tấn kể cả tinh thần, cả về thể chất. Và chẳng hạn như trường hợp của anh Nguyễn Lân Thắng mà anh Quốc Phương vừa nói, và nhốt giam anh ấy cùng với những người tâm thần, thì đây là một thủ đoạn quen thuộc mà nó rất là tàn nhẫn. Nó cũng là một dạng của bức cung và nhục hình ở trong tù. Đấy là một cái dạng rất là tinh vi. Nó sẽ rất là đau đớn và có thể là triệt hạ ngay cả cái sự tỉnh táo, cái lý trí, trí thông minh của những người họ đã bị giam cầm ở đó. Điều đó rất là nguy hiểm. Và tôi cũng như là nhiều người Việt Nam cũng như nhiều người trên thế giới kịch liệt phản đối những cái hình thức như vậy. Phản đối tra tấn, bức cung và nhục hình dưới bất kỳ hình thức nào, đặc biệt là cái hình thức mà giam người đó để tra tấn cùng với những người bị tâm thần.
Vâng, cũng trong năm nay thì cũng đã có cái diễn biến, tức là có 3 vị luật sư, sau đó là các vị luật sư trong lĩnh vực nhân quyền ấy, thì đã sang Hoa Kỳ để cư trú chính trị. Đấy. Và họ cũng nói là họ đã bị đấy các cái cơ quan an ninh hoặc công an chính quyền đấy như thế, tức là nhiều lần là gây phiền phức trong công việc, và thứ hai là có thể đe dọa tới việc là họ cảm nhận là sẽ không an toàn, cho nên là họ phải tìm cách đi ra nước ngoài để cư trú chính trị, và cụ thể là qua Mỹ. Trong trường hợp đó chúng ta biết là có luật sư Mạnh, Đặng Đình Mạnh, luật sư Miếng, vân vân. Thì ông Lê Quốc Quân có bình luận gì về cái chuyện đó? Đặc biệt người ta họ hỏi rằng bây giờ tất cả những người như là nào là kỹ sư, nào là luật sư vân vân mà cứ chạy ra khỏi Việt Nam như thế thì nó sẽ ra làm sao? Và chúng tôi mời ông Lê Quốc Quân thật nhanh nếu có thể có bình luận.
Tôi là người rất cảm động cái việc này và rất là xót xa khi phải nói về nó. Nhưng mà tôi buồn xót xa là vì chị Võ Thị Hảo có nói là chúc mừng. Thực ra rất buồn. Đó là một điều rất buồn. Cá nhân tôi thì cũng không phải bị gọi là có thể nói rằng là bị không tức là buộc phải đi hay là phải gì đấy, nhưng mà đấy hay là rồi không trở về cái gì đấy, tôi lại là khác. Nhưng mà rời quê hương một ngày hay một tháng, một năm đều thấy xót xa, đều thấy buồn. Phương chi rằng là có những người mà chấp nhận đi cư trú chính trị ấy, hay là gọi là đi tị nạn chính trị, là coi như là con đường về cho đến ngày nào còn không biết nữa. Thế thì thực sự nói chung là rất là buồn. Nhưng mà đấy là lựa chọn, và tôi nghĩ rằng đấy là lựa chọn tốt trong cái giai đoạn này. Bởi vì nhà nước tiếp tục ruồng bố, rồi bắt giữ, rồi gây sức ép một cách rất là căng thẳng lên tất cả mọi người. Và nếu như mong muốn đấu tranh cho một Việt Nam tốt đẹp hơn, dân chủ hơn, thì ở trong nước vào thời điểm này cũng không thể làm được nhiều việc bằng việc đi ra nước ngoài.
Và trước khi chúng ta bước vào cái phần sau của cái cuộc hội luận này mà sẽ có thể là kết thúc trong vòng 15 phút nữa, thì câu hỏi tiếp theo chúng tôi xin được dành có lẽ mở đầu là với tiến sĩ Nguyễn Quang A. Người ta vâng, nhưng mà trước khi đó thì hình như là nhà văn Võ Thị Hảo muốn có công luận gì nhanh, xin mời bạn.
Vâng, rất tôi chúc mừng là vì sao? Chúc mừng vì sự sống sót của các bạn, chúc mừng vì các luật sư đã phải chịu rất nhiều áp lực để bênh vực, để đòi công lý cho dân, và bây giờ họ sang được những cái đất nước tự do thì họ lại tiếp tục cất lên tiếng nói mà những người trong nước không thể nói được nữa, để mà giúp cho dân. Chỉ có những người ra đi để hưởng thụ và im lặng thì mới có gì đó để đáng tiếc thôi. Còn lại, những người dám lên tiếng, dám hy sinh quyền lợi của mình là đều đáng chúc mừng.
Chúng tôi, thưa các vị khách mời, và trước hết là tiến sĩ Khoa Cường Phong A, trong quá trình chuẩn bị cho cái show tổng kết cuối năm nhìn lại này đấy, thì riêng về khía cạnh nhân quyền đó, tại Việt Nam thì chúng tôi có nghe được ý kiến cho rằng như này, ít nhất là có cái góc nhìn như sau. Có một góc nhìn cho rằng là cái phong trào nhân quyền Việt Nam đang thoái trào, và cái này rất có lợi cho Đảng Cộng sản. Đấy. Rồi, và có lời khuyên rằng là tất cả các vị hoạt động đó bây giờ nên nằm im đi, đừng thách thức, đừng làm gì cả, ngủ đi một thời gian, nên như thế để bảo toàn cho mình và gia đình mình và những người này nọ khác. Nhưng mà có ý kiến khác đã cho rằng là các cái phong trào dân sự ở Việt Nam từ trước đến nay đã bao giờ mà tránh khỏi những cái khó khăn đâu. Có những lúc còn khó khăn hơn, nhưng mà nó vẫn còn kéo dài, vẫn tồn tại, và không có gì dám chắc chắn rằng là nó không tiếp tục, nó sẽ khai hoa nở nhụy, nó phát triển như là ở nhiều nơi trên thế giới. Thì không biết là ông Nguyễn Quang A có cái suy nghĩ, bình luận, chia sẻ gì không, bổ sung gì không, xin mời ông.
Thực sự là các tổ chức xã hội dân sự ở Việt Nam, nếu mà hiểu theo một nghĩa rộng, từ những hoạt động từ thiện rồi đi, thì luôn luôn tồn tại. Có cái mảng là đấu tranh cho nhân quyền và dân chủ, thì trong thời gian 7-8 năm trở lại đây thì bị khủng bố một cách rất là khốc liệt. Và cái sự ra đi của anh Nguyễn Tiến Trung hoặc là của ba luật sư như anh Phương vừa mới nói đấy, là những cái minh chứng. Từ bắt bớ những người như anh Nguyễn Lân Thắng và nhiều người khác trước đó, rồi đến các cái giám đốc của các tổ chức NGO có đăng ký, và đe dọa bắt những người như anh Nguyễn Tiến Trung, ba luật sư, là để họ buộc phải rời đất nước ra đi. Thì có thể nói rằng cái sự đàn áp là rất khốc liệt. Luôn luôn nó là một cái sự đấu tranh, và luôn luôn có cái sự đàn áp như vậy. Có lúc nó nặng, có lúc nó đỡ đi một chút, nhưng mà tôi nghĩ tức là gì, là bởi vì cái cuộc sống nó là như thế, cho nên là đàn áp, càng đàn áp thì nó lại càng gây ra cái sự phản kháng mạnh mẽ hơn. Có thể là nó không ra mặt, nhưng mà nó là ngấm ngầm, và đến một lúc nào nó bùng nổ. Thực sự là những người lãnh đạo nếu mà đè nén nhiều quá, để đến chỗ người ta phải bùng nổ, thì đấy là một cách tôi nghĩ rằng rất là không khôn ngoan. Phải làm thế nào để cho những cái tiếng nói ôn hòa góp ý được cho chính quyền, là mình phải sửa đổi. Và chỉ có như thế thì đất nước mới có thể phát triển một cách êm thấm, mà không xảy ra những cái sự xáo động đáng tiếc. Tôi cái ý mà như anh Phương nói là bây giờ như vậy là các ông im đi, không làm gì cả, thì cái đấy là hoàn toàn là người ta muốn như vậy. Và tôi nghĩ tức là những người trong các cái tổ chức xã hội dân sự, họ cũng khôn để có cái cách ứng xử làm sao cho nó hoạt động, cho nó hiệu quả, cho nó an toàn. Và tôi nghĩ tức là gì, là không thể nào mà dập tắt được cái phong trào xã hội dân sự ở Việt Nam cả, bởi vì bản thân cuộc sống của Việt Nam, của đất nước Việt Nam cần có những hoạt động đó, và đàn áp không phải là giải pháp.
Vâng, bây giờ chúng ta còn đúng 10 phút nữa thì kết thúc chương trình, vì chúng tôi còn có một show nữa tiếp theo. Thế nhưng mà trước khi đặt cái câu hỏi cuối cùng ấy, thì tiếp tục cái ý kiến vừa rồi, sau ý kiến của tiến sĩ Hoàng Quốc Nga, thì không biết là nhà văn Võ Thị Hảo và sau đó luật sư Lê Quốc Quân có điều gì muốn nói thêm hay bổ sung không ạ? Chúng tôi xin mời bà Võ Thị Hảo trước.
Theo tôi thì không có một cái tiếng gõ cửa nào mà không để lại những sóng âm thanh của nó, dù chúng ta có nhận ra những cái sóng âm thanh đó hay không. Tất cả những người phản kháng là họ do hoàn cảnh để ra họ, chứ không phải là họ đầu tiên họ muốn. Tất cả những sự phản kháng đều đẻ ra từ sự đàn áp, cho nên là không bao giờ dập tắt được phong trào và đấu tranh vì quyền con người hay là vì công lý. Nó có những lúc đàn áp quá thì người ta sẽ lặng xuống, Nhưng mà rồi vẫn tiếp tục các bạn có thể thấy rằng là đấy lại tiếp tục bắt bớ những người trẻ, và những người trẻ đó sẽ thay thế chúng ta, sẽ có những lớp nọ lớp kia vì bất công mà họ phải đứng lên. Và chúng ta có thể thấy như lịch sử của nước Đức chẳng hạn, họ đã có được một sự thay đổi thần tốc bởi vì họ đã có được cái sự đấu tranh, cái sự biểu tình của hàng triệu người cộng với sự thay đổi từ bên trên và thành ra một ngày có hào quang sáng lạn. Điều đó là không bao giờ tuyệt vọng.
Đó. Xin mời luật sư Lê Quốc Quân. Chúng tôi không nghe thấy tiếng của luật sư.
Cá nhân tôi thì cho rằng là trong quá trình này là cũng một quá trình phát triển bình thường thôi. Nó có lên, có xuống, có náo nhiệt, có yên tĩnh. Nhưng mà rõ ràng là cái khát vọng sống, khát vọng trở nên tốt đẹp hơn cho chính mình và cho đất nước mình là một khát vọng của bất cứ một người con dân nào của Việt Nam và ngay cả kể cả những người cộng sản. Đấy, thì chúng ta thấy rằng là bị đàn áp, bị khốc liệt, rồi phải đi ra, bỏ trốn, phải chạy và bị bắt. Nhưng mà là những người là đứng lên đấu tranh, còn bây giờ chính họ, họ coi cả những người như thầy Lưu Bình Nhưỡng là những người trong hệ thống của họ, là những người cựu chiến binh, những người đảng viên, những người giữ đến những chức vụ này, đã từng đại biểu Quốc hội và phó ban dân nguyện trung ương, họ cũng coi là tự diễn biến, tự chuyển hóa. Cái tiến trình đó nó đẹp thế cơ mà, tự diễn biến cơ mà. Mình chuyển hóa cho nó một cách tốt đẹp hơn, nó an bình hơn, và thấy đó là sự gọi là canh tân mình làm mình tốt đẹp hơn. Ngày hôm nay mình tốt hơn hôm qua và ngày mai mình đã được tốt hơn. Và không chỉ cho chính mình mà mình còn mong ước cho những người xung quanh, mong ước cho đất nước có một cái cơ chế, có một cái cơ cấu tổ chức quyền lực nhà nước, nó có check and balance, nó có kiềm chế và đối trọng, nó có một nhà nước thật là minh bạch, rồi nó kiểm soát được tham nhũng, rồi nó ai có tài thì được lên lãnh đạo. Thì đó là tất cả những cái, theo tôi đó là những cái khát vọng rất là tốt đẹp. Và những khát vọng đó thì luôn luôn không bao giờ mất, nó cứ tồn tại trong trí não, trong tim óc của mỗi một người. Nhưng Đảng Cộng sản chưa bao giờ coi lực lượng đối lập hay là đấu tranh cho dân chủ nhân quyền là một lực lượng gì có khả năng thay đổi gì họ cả đâu. Tôi biết điều đó và họ cũng chưa bao giờ, họ coi chỉ là một chút nhỏ thôi. Nhưng chính vì cái sự đàn áp của họ và chính việc họ đối xử tàn tệ ngay chính với những người đảng viên, những người cựu đảng viên của họ, những người như ông Lê Đình Kình hay là những người bây giờ như thầy Lưu Bình Nhưỡng, thì nó gây lên bất tức ở trong lòng dân rất rất nhiều. Và một lúc nào đó chỉ một số người đấu tranh dân chủ nhỏ thôi cũng có thể làm kích hoạt lên được cả một cái quá tiến trình mà không ai thay đổi nhiều, mà bằng chính những cái người ủng hộ hay là tác động nhiều nhất lại là chính những người ngay trong lòng của Đảng Cộng sản, hay là những cái khắc để họ thỏa mãn một cái tốt đẹp hơn trong nó đòi hỏi của lương tâm chính mình, cho chính mình và cho nhân dân của Việt Nam thôi, cho nhân dân mình.
Và bây giờ thì chúng ta còn 6 phút, cho nên câu hỏi cuối cùng này nó rất là thách thức, về không chỉ chúng tôi nghĩ là kể mặt nội dung mà kể cả về mặt thời gian, nhưng mà rất mong là các vị khách với kinh nghiệm của mình có thể sẽ giải quyết được. Vâng, đó là nhìn lại cái năm 2023 đang khép lại này. Đấy, thì có rất nhiều điều, nhưng mà bây giờ mà chọn là cái điều gì mà quý vị thấy ấn tượng nhất của năm mà muốn chia sẻ nó là cái gì, và hướng sang năm tới mới 2024 thì quý vị có cái kỳ vọng gì không, có cái hy vọng gì không? Có lẽ chúng tôi đảo trật tự một chút, chúng tôi xin mời bà Võ Thị Hảo trước.
Năm 2023 thì có rất nhiều sự kiện. Tôi chỉ nói về sự kiện của Việt Nam thôi. Đương nhiên thế giới thì là có hai cuộc chiến tranh rất là kinh khủng, là Nga xâm lược Ukraine vẫn tiếp tục, và chiến tranh Hamas Israel. Và tôi mong rằng hai cuộc chiến đó đem quá nhiều đau thương thì sẽ kết thúc trong năm 2024 bằng sự đàm phán hòa bình. Thế còn Việt Nam thì tôi thấy rằng là chưa bao giờ mà lại những cái vụ đại án đưa ra những cái sự tham nhũng hay là lạm dụng tiền bạc mà tổn hại đến nền kinh tế lớn như thế, đến mức không thể hình dung được. Và một điều đặc biệt tức là cái sự suy yếu gần như sụp đổ của nhiều ngân hàng, đặc biệt là cái ngân hàng SCB. Và chúng ta có thể thấy là quá như mấy chục ngàn nạn nhân. Và như thế thì nó ảnh hưởng liên đới đến các ngân hàng khác. Và hiện nay người ta cũng đưa vào rất là nhiều ngân hàng trong sự nguy hiểm. Nếu mà không lấy tiền máu nước mắt của dân để bù vào, để mà cho cái ngân hàng đó nó tồn tại hay là giải quyết tạm thời, thì là hệ thống kinh tế Việt Nam hoàn toàn sụp đổ.
Vâng, thế còn cái kỳ vọng của bà cho năm mới 2024 thì sao?
Hy vọng là thế giới thì hết chiến tranh, Mỹ thì bầu được một ông tổng thống tốt để duy trì vai trò đứng đầu và sức mạnh của khối NATO để cho tốt. Còn Việt Nam ấy thì luôn luôn là hy vọng là thay đổi thể chế và thay đổi thể chế chống được tham nhũng. Mong rằng ở trên những người ở gọi gì? Lãnh đạo của Chóc Bu có những người họ thức tỉnh và họ đủ sức mạnh để họ thay đổi, có phần thay đổi cộng với sức mạnh của dân.
Vâng, xin mời luật sư Lê Quốc Quân.
Đúng là để tổng kết lại năm 2023 trong một cái giai đoạn không có mấy phút thì là rất khó, nhưng tôi cố gắng nói nhanh và diễn đạt những cái ý kiến với tốc độ âm thanh cũng nhanh hơn, rất là thách thức. Thực sự là năm 2023 là một cái năm ngoại giao sôi động của Việt Nam. Tôi cho rằng ngoại giao sôi động và nhiều người cho rằng là ông Võ Văn Thưởng nhân vật khá mờ nhạt. Nhưng tôi nghĩ rằng là trong năm 2023 là ông đã ghi điểm được rất nhiều trên thế giới. Ông đi được rất nhiều nơi. Ông không những là đầu tiên ông đi Lào, xong rồi ông đi sang Nhật, rồi ông đi thăm sang dự lễ của anh hoàng tử gọi là đăng quang của vua, rồi thăm Ý, thăm Đức Giáo Hoàng, rồi đi Mỹ, rồi xong đi sang Nhật, nói chung là để ký, và đi cả Trung Quốc. Rồi ông Phạm Minh Chính cũng như vậy, cũng tiến hành được rất là nhiều cuộc, và ngay cả những người ít được đề cập đến giống như là ông Vương Đình Huệ đi, là Bộ trưởng Quốc gọi là Chủ tịch Quốc hội thì bây giờ có thể khá mờ nhạt trên các diễn đàn, nhưng cũng cố gắng ghi điểm bằng việc thực hành những cái chuyến đi châu Mỹ. Thì cái về mặt đối ngoại trong năm 2023 của Việt Nam là phải nói rằng là đã làm rất là tốt, phải nói là rất sôi động, rất hiệu quả. Đặc biệt ông Nguyễn Phú Trọng một mình thôi, một con người có thể nói đang gần già cả yếu đuối như thế rồi, bây giờ ngồi ở đó và vẫn có thể có hai vị lãnh đạo cao cấp nhất của hai cường quốc là Mỹ và Trung Quốc đến thăm Việt Nam. Thì đó là một cái năm mà ngoại giao hết sức sôi động như Việt Nam. Tuy nhiên, cái thắng lợi cuối cùng theo tôi lại là thắng lợi của Trung Quốc, là bằng kết thúc, bằng cái chuyến đi của ông Tập Cận Bình thì Việt Nam đã nhượng bộ khá nhiều. Theo quan điểm của tôi là Việt Nam khá nhượng bộ khá nhiều, và như vậy nó ảnh hưởng lâu dài cho Việt Nam. Trong khi đó thực sự là thế của Việt Nam đang mạnh thì lẽ ra Việt Nam có thể tận dụng được những cái cơ hội tốt hơn để có thể làm. Rồi còn mong ước cho năm 2024 ấy, thì có rất nhiều một điều mà mong ước. Đầu tiên là phải hòa bình như chị Võ Thị Hào nói. Cái thứ hai nữa ấy, là ngay tại ở Mỹ đây thì cũng phải bầu được một vị tổng thống tốt, và như vậy nó đảm bảo được cái hòa bình. Nhưng đối với Việt Nam ấy, thì tôi rất là mong ước cũng như là hy vọng vào cuối năm vừa rồi ấy, là nhận được một cái tin, tức là ông Võ Văn Thưởng đã ký cái giấy mời thăm Đức Giáo Hoàng, mời Đức Giáo Hoàng đến thăm Việt Nam, thì có thể đó cũng là một cái mong muốn mà có thể trở thành hiện thực, và Đức Thánh Cha có thể đến thăm được Việt Nam. Đó là một cái hồng phúc cho những người Công giáo của Việt Nam.
Đúng. Vâng, xin mời tiến sĩ Hoặc Nguyễn Quang Ạ.
Tôi đồng ý là năm điểm nhấn của năm vừa rồi, hay là năm nay này, tức là năm 2023 này, là vấn đề ngoại giao của Việt Nam rất là nổi bật. Tôi nghĩ rằng một điểm nữa cũng đáng lo ngại, tức là gì, là vấn đề kinh tế của Việt Nam là chậm lại. Rõ ràng là nó có cái nguyên nhân là bởi vì nền kinh tế Việt Nam mở, rất là mở. Và các cái nước khác mà họ sa sút đi một chút, họ không ăn nhiều, mặc nhiều, họ không mua nhiều hàng của Việt Nam, thì lúc đó là xuất khẩu của Việt Nam là giảm ngay. Thì hy vọng sang năm là kinh tế bớt khó đi một chút, nhưng mà tôi nghĩ rằng Việt vẫn là rất là khó khăn.
Vâng, thế mà ý kiến vừa rồi của tiến sĩ Hoặc Nguyễn Quang Nga đã khép lại cuộc hội luận thứ 5 của VOA Tiếng Việt hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2023. Quốc Phương cùng chương trình và toàn ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ chân thành cảm ơn các vị khách mời, tiến sĩ Hoặc Nguyễn Quang Nga, nhà văn, nhà báo Võ Thị Hảo, luật sư Lê Quốc Quân đã nhận lời tham gia đóng góp cho chương trình. Trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả xa gần của VOA Tiếng Việt đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Kính chúc tất cả các quý vị một kỳ Giáng sinh an bình, năm mới hạnh phúc, và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
Xin cảm ơn Quốc Phương, cảm ơn UA và quý thính giả đã lắng nghe.
Xin cảm ơn.
Chúc Giáng sinh. Chúc Giáng sinh tất cả mọi người.
Tất cả mọi người. may mắn, bình an.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.